Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô cùng toàn thể tất cả quý Phật tử, hôm nay là ngày Chủ nhật 19 tháng 7 năm 2020, chúng ta có một cái ngày tu học của quý Phật tử ở bên châu Âu cũng như là ở đây. Thì trong cái ngày tu học này thì giờ này là 5 giờ sáng, thì bên quý Phật tử là 11 giờ. Thì 11 giờ thì chúng ta cùng nhau học Phật Pháp. Trong buổi học Phật Pháp này thì quý Phật tử học tiếp Ngài Động Sơn Lương Giới. Thì Ngài Động Sơn Lương Giới là một thiền sư. Tất cả quý Phật tử trước đây mình đã có học rồi đó, trong cái tuần trước á. Thì trong cái tuần này thì chúng ta vẫn tiếp tục học cái cái đoạn kế. Thì Trời Mãn nhắc lại cái phần trước của cái tuần trước đó. Thì Ngài giác ngộ bởi cái vô tình thiết pháp. Thì biết vô tình thiết pháp là gì? Tức là thiết pháp mà lại là không có cái tâm. Thì như vậy đó, là ở đây thì Ngài Vân Nham có dẫn kinh A-di-đà là đất nước, cây cối, chim kêu đều là gọi là vô tình thiết pháp hết. Như vậy bây giờ thầy bạn hỏi, như vậy con người mình có vô tình thiết pháp hay không? Cho nên trong cái kinh Văn Thù đó, Đức Phật Ngài nói với Ngài Văn Thù: Như Lai thiết pháp 49 năm mà chưa từng nói một lời. Chưa từng nói một lời, vậy há có nói chăng? Đó là Ngài thuyết pháp mà Ngài chưa từng nói lời nào hết, như vậy là có nói hay không? Thì như vậy thưa quý Phật tử, như vậy đó là Đức Phật thuyết pháp có phải là vô tình hay không? Chứ nhiều khi mình nói Đức Phật thuyết pháp có ngôn ngữ là hữu tình rồi, nhưng mà Đức Phật thuyết pháp xong rồi là Ngài nói với Ngài Văn Thù, Ngài thuyết pháp 49 năm mà Ngài chưa từng nói lời nào hết. Thì như vậy đó là một cái khả năng phi thường của Đức Thế Tôn. Ngài thuyết pháp mà như là không có thuyết pháp gì hết. Đó là cái chỗ mà chúng ta học cũng đủ rồi đó. Tại vì thường thường chúng ta làm cái gì á, là quý vị thấy mình cũng có công có quả hết. Mình làm cái gì cũng là ta đây hết. Ta đây. Mình làm được cái gì là cái tự nhiên cái mặt mình nó hỉnh hỉnh lên à. Nên đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là do mình chấp trước. Mà cái sự chấp trước này có mang đến đau khổ cho mình hay không? Và mang đến đau khổ cho người hay không? Đó là cái mà mình tự kinh qua trong cái cuộc đời của mình đó, là quý vị cũng tự thấy luôn à. Bởi vì khi nào mà mình thấy mình được cái gì đó, là tự nhiên cái được đó làm cho mình nó khổ lắm. Rồi khi mà mình được cái tự nhiên cái mình bữa nào mà quý vị làm gì mà quý vị thành công, cái quý vị ngủ cũng không được, ăn nó cũng không có được ngon nữa, mà ngủ nó cũng không được ngon, cũng bị mất ngủ luôn. Rồi mình dễ gây lắm. Ví dụ như mình được cái gì cái ai nói gì cái mình dễ gây. Tại vì mình nghĩ bây giờ mình lên cao rồi mà người ta nói giống như người ta xúc phạm mình. Đó là nó hiện tướng của cái bản ngã. Bởi vì Đức Phật thuyết pháp mà Ngài hoàn toàn là Ngài vô ngã. Tức là sao gọi là vô ngã? Bởi vì đó là Ngài nói từ nơi tâm, mà Ngài nói như là không có gì để nói hết. Nó là như vậy đó. Mới nói là tất cả những cái ngôn ngữ của Đức Thế Tôn nói chỉ là cái phương tiện thôi, chứ chẳng phải là cái cứu kính. Cho nên quý vị thấy đó là cái tinh thần của thiền học đó, đúng là cái tinh túy của Phật giáo. Ở đây không phải là mình đề cao thiền học, nhưng mà bởi vì đó là tinh thần thiền mới đúng là cái tinh thần mà của Đức Thế Tôn Ngài muốn truyền trao cho chúng ta. Bởi vì quý vị thấy đó, mình xài ngôn ngữ rồi, mình xài bất cứ những cái gì mà mình đang sống là quý vị xài các pháp của thế gian không à. Mà các pháp thế gian nó thuộc về vô thường, nó không có gì đó tồn tại hết. Quý vị thấy nhiều khi ấy, mình có cái thân này, rồi cái mình bảo tồn cái thân này, bảo tồn cái sự sống vì cho nó là thật. Cho nên rồi cái quý vị đau khổ bởi trên cái sự sống, ngôn ngữ, đời sống, vật chất của cải không à. Bây giờ quý vị thấy, quý vị có thể tìm một cái đau khổ nào mà ngoài cái thân tướng này, ngoài cái chuyện thế gian không? Không bao giờ có. Mà tại sao mà Đức Thế Tôn Ngài giải thoát được những cái đau khổ đó? Tại sao chúng ta có thể giải thoát được những đau khổ đó? Chỉ một việc duy nhất thôi, là quý vị phải vượt qua được cái bản ngã này, vượt qua được những cái mà chúng ta đang có, vượt qua được các pháp của thế gian. Mà quý vị, các pháp của thế gian đó là ngôn ngữ, lời nói, hình ảnh, âm thanh, tất cả những cái đó nó đều là những cái thuộc về thế gian hết. Cho nên đó là phải thực sự chúng ta phải vô ngã, mà vô ngã thì chúng ta mới được niết bàn. Cho nên đó, nhiều khi đó, quý vị học Phật pháp thời gian cái quý vị tự cười mình à. Suốt ngày quý vị lo lắng đủ chuyện, làm đủ chuyện, phiền não đủ chuyện, cái tối quý vị ngồi lại quý vị tự cười mình thôi. Cười sao mình dại vậy, cười sao mình vô minh vậy, không có gì thật hết mà tại sao lại phiền não, không có gì thật hết tại sao mình buồn. Cho nên đó, nhiều khi cái quý vị bực bội, quý vị la, quý vị phiền não, quý vị đau khổ, cái khi mình tỉnh lại cái tự nhiên cái mình thấy đúng là thiên hạ không ngu mà chỉ một mình ngu thôi. mà không phải ngu nhỏ mà ngu lớn, gọi là đại ngu á. Ngu lớn, mình có một cái ngu rất là lớn, có cái vô minh rất là sâu mà mình không thấy. Cho nên đó, nhiều khi á, khi mà quý vị giận lên, quý vị nói lỗi người này lỗi người kia, đến khi quý vị tỉnh rồi đó, ủa lỗi mình không à, mình dở, mình sai. Cho nên đó, cho nên là tất cả những cái pháp, từ những cái pháp mà nhẫn nhục, từ những cái pháp hành mà từ bi đồ vân vân, đó là những cái mà mình nghĩ ồ, Đức Thế Tôn Ngài tại sao dạy cho mình nhiều như vậy. Nhưng mà thật ra đó là nó đều khiến cho mình làm sao mình vô ngã được, là cái gì sẽ rất là khỏe. Cho nên thật sự chúng ta phải nên vô tình. Người ta nói đó, người tu là phải hữu tình rồi chứ, nhưng thật ra quý vị phải nên là vô tình. Vô tình tức là không phải là không có cái tình cảm, nhưng mà người ta nghĩ nói vô tình ở đây tức là không có bị những cái tình của thế gian, không bị những cái cảnh duyên, và không có cái tâm chấp trước, và không có cái ngã. Đây gọi là vô tình, đó là không thuộc về những cái tình của thế gian đó. Nhưng mà từ khi mà quý vị không còn cái tình của thế gian nữa, thì lúc bây giờ quý vị sẽ có một cái tình xuất thế gian, đó là cái lòng từ bi vô lượng, thương tưởng chúng sanh. Nên khi nào mà không còn cái tình này mới có cái tình kia. Chứ nhiều khi quý vị muốn lần hai cái có tình này có tình kia, cho nên bị lộn xộn về cái từ bi và cái tình thương của thế gian, cho nên bị lộn xộn đó. Cho nên là thật ra chúng ta phải vô tình, làm bất cứ cái gì đều không nên có cái ta làm. Mình được cũng không vui, mình mất mình cũng không buồn. Thì như vậy đó là quý vị mới là cái người mà không có ai nắm bắt được mình hết, mới là cái người giải thoát được. Chứ bây giờ người ta khen một chút thì cũng vậy thôi, người ta chê một chút cũng vậy thôi à. Cho nên làm sao mà khen chê mà quý vị cũng bình thản hết, đó là tám gió thổi không động. Lợi suy hỷ dự sinh cơ khổ lạc gì nó đến với mình á, mình cũng tỉnh bơ cũng cười, thì quý vị sẽ rất là khỏe, một ngày là quý vị được an vui. Thì như vậy đó, đây mới là cái sự bình an thực sự. Thì khi mà quý vị mà được bình an rồi đó, thì mình mới thấy được cái hạnh phúc, mới vui với đạo. Chứ còn không là hết chuyện này đến chuyện kia, nó làm cho mình nó đau khổ. Cho nên khi mà giác ngộ được bản tâm là quý vị tự tháo gỡ được mình. Không giác ngộ được bản tâm là quý vị vẫn còn trói buộc. Cho nên á, mình nói là thiền là nó rất là xa, nhưng mà nó rất là gần gũi với đời sống của mình. Nó là một cái chân lý thực sự mà chúng ta nên cảm nhận được. Cho nên đó là cũng chính vì vậy đó mà Tài Mãn rất là trăn trở cái vấn đề thiền học. Bởi vì đó là có nhiều người nói tu thiền nó xa quá, rồi có nhiều người nói tu thiền nó không có thực tế, có nhiều người nói là chỉ có căn cơ cao mới tu được, và thiền lại khó phổ cập hơn, trong khi là tịnh độ hay các tông phái khác thì dễ phổ cập, nói người nào cũng hiểu được, nói người nào cũng tu được, mà tu thiền cái quý vị nó lại là khó tu quá, cho nên nó trở thành những cái vấn đề nó cục bộ. Rồi lại có những người đã vào tu thiền rồi thì lại có cái tâm nó lại đây kia, lại có cái tâm mà nó hơn thua phải quấy, cho nên nó trở thành một cái gai trong mắt của những người Phật tử bình thường, cũng như những cái người mà không có tham học về thiền học. Rồi chính vì vậy đó là Tề Mãn cứ nói tại sao mà mình không mang được cái tinh thần của thiền, những cái ý tứ sâu xa nhất mà trở thành những cái đơn giản nhất để người nào cũng có thể hiểu được, người nào cũng có thể cảm nhận được, người nào cũng có thể tu được. Cho nên chính vì vậy mà Tài Mãn giảng những cái bộ thiền sư là như vậy đó. Chứ thực tế thì thiền sư thì giảng nó rất là khô. Có nhiều người nói giảng thiền nó khô quá, nghe rồi nó chán. Nhưng mà Tài Mãn nghĩ đó là cái tinh thần của Phật Tổ là cái tinh thần mà nó rất là gần gũi với mình. Đạo cũng ở trong tâm, Phật cũng ở trong tâm, thiền lại là thiền tâm. Tinh thần thiền là tinh thần của bản tâm của mình, mà bản tâm của mình nói lên cái giá trị thật của cái đời sống thật, của con người thật, của một cái tâm mà nó bao trùm cả pháp giới. Bởi vì quý vị làm cái gì cũng không ngoài bản tâm, mà tại sao nói không được, tại sao người ta không thể hiểu được? Đó là cái chỗ mà Tài Mãn muốn mang một cái tinh thần đó đến cho tất cả quý vị, làm sao mà nghe thiền cũng giống như là nghe những cái pháp môn khác. Họ cũng nói ô dễ quá, tu thiền cũng dễ tu quá. Thì như vậy đó, thì như vậy đó thì họ mới ham tu, họ mới thích tu. Thì như vậy đó thì nó mới có một cái lợi ích lớn, chứ còn không nó trở thành cái cục bộ. Thì như vậy đó là cũng là cái lỗi của mình, mình không có đền đáp được cái thâm ân của thầy tổ truyền trao. Cho nên đó là mỗi lần mà nói đến những cái vấn đề này á, thì bạn thấy nó rất là thực tế. Giống như bây giờ nói là vô tình thuyết pháp đi, bây giờ mình nói là người thế gian cái gì cũng hữu tình hết, mà dòng trong thiền lại nói là vô tình thuyết pháp, như vậy là nó xa quá. Nhưng mà quý vị thấy sao ạ? Không có xa, mà phải là vô tình thì mới là giác ngộ được. Mà quý vị hiểu được vô tình thuyết pháp này đó, là cái quý vị không có cần là phải là mỗi ngày quý vị phải lên quý vị nghe băng, quý vị phải nghe thầy này giảng, thầy kia giảng hết, mà lúc nào quý vị cũng nghe được Phật pháp hết. Mà quý vị nghe được như vậy đó là lúc nào cũng là tu hết, như vậy mới gọi là đại tinh tấn. Mà quý vị sẽ vui lắm, mà tu là quý vị sẽ cảm giác nó khỏe liền à. Ví dụ như có nhiều khi á, quý vị nói nghe pháp mệt quá, nhức đầu quá, thì như vậy đó là quý vị nghe bằng hữu tình. Chứ còn nếu mà vô tình nghe thì bảo đảm quý vị không có mệt, không có nhức đầu gì hết, càng nghe càng khỏe à. Rồi đi ra ngoài quý vị làm việc không có gì trở ngại hết. Có nhiều người nói thầy nói tu thiền á, khi đi làm rồi sao người ta tu, nhưng mà trong cái công việc cũng có thiền. Bởi vì quý vị động dụng tay chân nói năng gì đều có tâm thiền ở trong hết, mà mình không có nhận được. Khi mà quý vị nhận được rồi, không cần ngôn ngữ, không cần nói năng, đều là có cái tâm đạo, chí đạo mình ở trong đó. Thì sư mới thưa, tức là khi mà ngài giác ngộ được vô tình thuyết pháp rồi thì mới thưa với thầy mình, tức là ngài Vân Nham, con còn dư tập tức là thói quen đó để chưa hết. Vân Nham mới hỏi, ngươi từng làm gì? Thì sư thưa, thánh đế cũng chẳng làm. Vân Nham mới hỏi, được hoan hỷ chưa? Thì sư thưa, hoan hỷ thì chẳng không, nhưng trong đống rác lượm được viên ngọc sáng. Đó là khi mà ngài giác ngộ rồi đó, thì ngài mới Nó nói là con còn cái tập khí dư thừa, tức là chưa có hết được. Thì mới nói là ông từng làm việc gì? Mới thưa Thánh Đế cũng chẳng làm. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là khi mà cái người mà giác ngộ được bản tâm, khi họ giác ngộ được bản tâm rồi, không phải là họ được tự tại luôn, mà nó còn cái tập khí quân tập đó. Thì ở đây có thể nói là những cái tập khí, tức là những cái nghiệp, những cái nghiệp mà gọi là cái hơi nghiệp thôi, chứ nó không phải là cái nghiệp. Chư Tổ hay ví dụ giống như bây giờ mình cầm một cái con cá, mà khi mình buông xuống rồi, cái tay mình á là vẫn còn cái hơi cá. Thì như vậy đó, cái con cá này tượng trưng cho cái nghiệp của mình. Thí dụ như bây giờ quý vị tu á, là giống như quý vị còn nguyên con luôn. Nhưng mà bây giờ á, là quý vị giác ngộ được bản tâm rồi, thì gì chỉ còn cái hơi thôi, chứ nó không còn nguyên con. Đó, tức là mình chưa giác ngộ thì mình còn nguyên một cái nghiệp, nhưng mà mình giác ngộ rồi vẫn còn bị cái hơi nghiệp. Đó là cái hơi, tức là cái gọi là cái hơi hám đó, là cái mùi đó, cái mùi vị nó vẫn còn. Cho nên nó đây gọi là cái thói quen. Thì như vậy đó là hai cái mà nó khác nhau. Cho nên có Phật tử hỏi thầy cái đốn ngộ và tiệm tu đó nó khác nhau như thế nào, thì quý vị thấy đó là tiệm tu rồi mới đốn ngộ, tức là cái người chưa giác ngộ mà họ đi từng phần lên là gọi là tiệm tu. Còn người mà giác ngộ rồi là đi từ trên xuống, đi từ cái gốc nó ra. Còn người chưa giác ngộ đó, tiệm tu, tức là đi từ cái ngọn, chiếc ngọn mà vào, tức là đi từ ngoài mà vô. Còn cái người giác ngộ rồi là đi từ trong mà ra. Thì như vậy đó, là giống như bây giờ quý vị có một cái căn nhà, mà cái căn nhà nằm ở trong rừng. Cái người chưa giác ngộ tiệm tu đó là họ nghe nói thôi, họ không biết gì hết, cho nên họ mới lấy một cái cây rựa, họ lấy cái cây dao, dùng máy móc gì đó để họ tìm đường họ đi vô. Nhưng mà còn cái người giác ngộ rồi đó thì họ đã vô rồi, nhưng mà bởi vì chưa có con đường thì họ dọn từ ở trong mà đi ra, tức là họ làm một cái con đường nó đi trong. Ví dụ bây giờ quý vị mua một cái căn nhà rồi mà chưa có cái railway, cho nên bắt đầu là quý vị mới phá cái railway rồi quý vị đi ra. Còn cái người chưa giác ngộ đó, họ chưa có cái căn nhà mà họ nghe Phật nói, Tổ nói là có căn nhà đó, cho nên họ mới đi tìm đường họ đi vô. Thì như vậy đó, là quý vị thấy khác hay là giống? Đúng, ngộ tiệm tu nó y chang như vậy đó. Thực tình thì giống nhau, không có khác nhau gì hết, cũng là con đường đi vô rồi cũng tới cái căn nhà. Nhưng mà bây giờ á, là nói một cái điều á, là nói ở đây là cái niềm tin đó thưa quý vị. Ví dụ như bây giờ á, là quý vị có cái căn nhà rồi đó, quý vị có hăng hái, quý vị làm đường đi ra không? Mà quý vị làm nó chuẩn, ở trong á, mà mình làm ra đó, là mình ở trong mình đi ra đó, thì nó dễ dàng hơn, và mình làm mình vui lắm. Tự vì có cái niềm vui đó, là mình đã có cái căn nhà rồi, mình làm mình không có mệt đâu, rồi mình cũng không có bực bội và khó chịu, và mình làm một cách nó dễ dàng lắm. Nhưng mà quý vị đó, chưa có cái căn nhà mà quý vị nghe nói và quý vị đi tìm thôi, cho nên đó, là quý vị chỉ tính tâm ở nơi pháp hữu vi, tức là cái pháp mà nó vô lậu, hữu lậu, tức là tự vì mình chỉ nghe mình hiểu, còn trên ý tưởng, còn trên cái sanh diệt, còn trên cái mường tượng thôi. Còn cái này mình thấy mà nó thuộc về mình, hai cái nó khác nhau. Cho nên gì vậy? Cái mà đã thuộc về mình á, là quý vị là tự tin, làm việc mạnh mẽ, tự tin mà không có biết mệt, mình vui. Cho nên bữa nào mà quý vị vui đó là quý vị làm quý vị không mệt đâu. Còn bữa nào mà quý vị buồn làm nó rất là mệt. Cho nên là nếu mà quý vị chưa giác ngộ đó, là quý vị phải có cái tính tâm lớn đối với Phật, đối với Tam Bảo, tin lời Phật nói, tin Tam Bảo, để cho đủ cái niềm tin lớn thì quý vị đi nó mới vững chãi được. Chứ còn không á là quý vị dễ thối tâm lắm. Giống như á là mình tu một thời gian rồi mình sẽ chán lắm. Và bởi vì đó là một cái nữa, khi mà quý vị chưa giác ngộ bản tâm đó, là thường là chúng ta tu ở trên cái pháp tướng. Pháp tướng là như thế nào? Bởi vì khi chưa giác ngộ bản tâm là luôn luôn là quý vị thấy là có mình tu và có pháp để tu. Mà khi mà thấy có mình tu và có pháp để tu đó, là quý vị tu ở trên cái hữu vi, chứ chưa phải là trên cái vô lậu giải thoát. Còn người giác ngộ bản tâm đó, tu mà như không tu là như thế nào? Bởi vì đó, khi họ giác ngộ bản tâm là họ cảm nhận được một cái nguồn tâm của mình là nó không có chỗ nơi, không có chỗ được, không có chỗ đến và cũng chẳng có cái chỗ đi. Tức là cái gốc bản nguyên là vô ngã. Cho nên vì vậy đó, khi họ tu mà lại họ chẳng thấy có cái pháp để tu, cho nên họ tu mà họ không mệt. Còn mình tiệm tu đốn ngộ, tiệm tu đó để đến được cái sự mà giác ngộ đó, là quý vị sẽ rất là mệt. Bởi vì còn có mình tu, còn có pháp để tu, cho nên chính vì vậy đó là quý vị cảm giác rất là mệt mỏi. Cho nên đó là đúng theo tinh thần của Đức Phật đó, là quý vị chưa giác ngộ thì mình phải tiệm tu. Nhưng mà tiệm tu là không có phải là quý vị là tiệm tu rồi mình mong đến cái ngày giác ngộ, mà gọi là tiệm tu làm sao chúng ta giác ngộ trong lúc mình đang tiệm tu, để rồi mình có thể đủ cái niềm tin mà mình đi từ trong mà đi ra. Tức là làm sao mình phải giải thoát được những cái mà mình đang có. Bởi vì đó là khi mà chúng ta cái tâm của mình á mà mình chưa có thông thì nó còn đây kia, mà khi nó còn đây kia rồi đó là quý vị còn ở trên sanh diệt. Mà tu ở trên cái sanh diệt á thì rất mà khó mà hội được cái pháp bất sanh bất diệt. Cho nên đó là cái chỗ mà mình cũng nên chiêm nghiệm. Cho nên đó là cái hành trình mà quý vị thấy ngài Xá Lợi Phất, ngài đến với Đức Thế Tôn đó, ngài không có vội vã, ngài chỉ nghe pháp thôi. Đến khi nào ngài giác ngộ rồi bắt đầu ngài mới tu hành. Đến khi ngài mà thông hết rồi thì lúc đó ngài mới giác ngộ phần sau. Nên thì vậy đó. Cho nên đó là kể cả giống như quý vị thấy đó, là khi mà Đức Phật đó ngài tu với cội Bồ Đề, đến khi mà ngài giác ngộ được bản tâm thì lúc đó ngài mới gọi là bậc toàn giác. Ngài mới có thể là giải thoát hết tất cả những cái tri kiến, những cái vướng mắc của ngài, ngài tháo gỡ được hết. Khi giác ngộ rồi mình mới có thể là tháo gỡ được hết. Còn chưa giác ngộ là quý vị là vẫn đi trong cái vô minh, đi trong cái mờ mịt. Cho nên vì vậy đó là chúng ta làm sao phải giác ngộ, tu là để giác ngộ, chứ không phải là mình tu để mình đi từ từ, hay là mình làm cái chuyện gì mà nó từ từ nó đến, không có. Mà tu và quý vị giác ngộ, phải giác ngộ rồi thì mình đi nó mới đúng. Không giác ngộ là đi chưa đúng, nói thẳng như vậy. Bởi vì á, là quý vị thấy ngày xưa là các vị là đi hành khước là như vậy đó, luôn luôn là phải tìm cho mình một cái con đường, luôn luôn phải giác ngộ được bản tâm. Khi giác ngộ được bản tâm thì lúc đó bây giờ họ mới hạ thủ công phu. Tức là họ muốn làm sao giác ngộ được bản tâm rồi thì cái công phu mình nó không có sai lệch. Cho nên vì vậy đó, suốt hành trình của hành giả làm sao mình phải giác ngộ. Mà khi giác ngộ rồi đó thì quý vị đi nó mới đúng, chưa giác ngộ là nó chưa đúng. Cho nên vì vậy đó là bây giờ là quý vị tiệm tu, nhưng mà cũng để chi? Để cho mình giác ngộ. Mà không phải giác ngộ là nó xong đâu. Khi giác ngộ rồi thì quý vị mới thấy là những cái pháp của mình đi từ xưa đến giờ á là nó bị vướng mắc đủ thứ hết. Cho nên vì vậy đó là mình còn tiệm tu thì chưa nói là cái tập khí, chưa nói là cái thói quen, mà mình vẫn còn bị nghiệp chuyển. Tức là rồi mình cũng bị phiền não, mình cũng bị đau khổ, mình cũng bị cái chuyện hơn thua, mình vẫn bị cái tâm tật đố, phiền não mạn nghi. Tức là những cái đó nó vẫn còn quấy rối và phá mình. Khi giác ngộ được bản tâm thì tất cả những cái đó nó tự nó tan hết. Nhưng mà trong khoảng thời gian nó tự tan thì đây gọi là cái tập khí, nó tự tan. Thì trong khoảng thời gian này tu mà dường như không tu, đó là cái chỗ mà cái người giác ngộ cái lợi lạc nó như vậy. Và cái nữa đó, nếu mà quý vị giác ngộ rồi thì đời sau, đó là nói đến cái chuyện đời sau nữa. Đời sau mà quý vị sanh ra, quý vị không bao giờ quên, không bao giờ quên đời trước quý vị tu, và không bao giờ quên là những cái gì quý vị đã làm được trong cái kiếp này. Cho nên sanh ra là quý vị tự nhớ là quý vị tu liền à, chứ còn không á là quý vị đó là sanh ra phải đủ cái nhân duyên thì quý vị mới nhớ lại, không đủ nhân duyên là quý vị không nhớ. Còn mà mình mà giác ngộ rồi, đời sau là quý vị liền nhớ. Vì sao như vậy? Bởi vì bây giờ là quý vị mà chưa giác ngộ đó, là quý vị còn sống bằng cái ý niệm. Mình quý vị tu cũng tu bằng ý niệm, đúng không? Quý vị làm việc thiện cũng bằng cái ý niệm. Cái gì quý vị làm nó cũng bằng cái ý niệm của mình hết. Mà quý vị biết á, là cái ý niệm đó là nó là không thật, nó là không có thật. Kể cả cái nghiệp của mình, cái phiền não của mình, khi mình chết rồi đó thì cái đó nó mất hết trơn à, nó quên liền, quên hết tất cả. Cho nên đó người ta cứ nói là mình khi mình chết cái mình sanh ra đời sau, cái mình bị uống cái chén cháo lú á, cháo lú tức là nó quên đời trước đó. Nhưng mà không có phải, tất cả đời trước của chúng ta đều là do mình quân tập bằng ý niệm, bằng thân năm uẩn. Cho nên mà khi mà mình chết rồi, thân năm uẩn này nó chết rồi, khi nó chết rồi nó đâu có còn nhớ được cái đời trước đâu, nhưng mà nó chỉ còn những cái hạt nhân thôi, những cái hạt nhân của đời trước. Mà hạt nhân của đời trước đó, nó là cái kết quả của cái đời trước, mà hiện tại nó không phải là cái kết quả của trong cái kiếp lai sanh, mà lại là cái nhân của cái kiếp lai sanh. Mà cái nhân của cái kiếp lai sanh đó là nó phụ thuộc nhiều cái nhân duyên để nó tác thành, nó tạo nên một cái quả nữa. Cho nên là cái quả đời sau nó không bao giờ nhớ được cái quả đời trước, nhưng mà nó lại là cái nhân của cái đời trước. Nó là như vậy đó. Nên đó là mình, cho nên bây giờ mình nói thôi, bây giờ mình tu cái quý vị nói ô đời sau mình sanh ra cái mình tu được liền, chưa chắc đâu. Quý vị chưa giác ngộ được bản tâm là chưa chắc gì quý vị tu. Bởi vì mình giác ngộ được bản tâm là quý vị tạo một cái nhân lớn rồi, mà cái nhân lớn này nó là cái nhân nó vô lượng rồi, nhân vô lậu rồi, đời sau là quý vị nó liền hiện lên liền. Còn mà quý vị quân tập đó, ví dụ như đời này quý vị tu hành mà chưa giác ngộ rồi, đó là quý vị làm phước thiện đủ thứ, rồi quý vị tu tập đủ thứ hết, nhưng mà quý vị làm quá nhiều cái nhân đi, rồi quý vị làm phước thì được cái quả phước nó cũng chi phối quý vị, rồi quý vị lỡ tạo cái nghiệp gì nó cũng chi phối mình luôn nữa. Mà khi mà nó đã chi phối rồi đó là nó phải kinh qua một đời. Cho nên nhiều khi có thể đời này quý vị tu, nhưng mà ba đời sau quý vị mới nhớ quý vị tu lại, chứ không phải là nó đời sau là nó tu lại được liền đâu, nó chưa chắc. Phải giác ngộ được bản tâm, thì khi giác ngộ được bản tâm rồi thì nó sẽ tự phá vỡ hết tất cả những cái nguyên nhân, những cái nhân duyên ở trong tàng thức của mình, nó phá vỡ được hết. Bởi vì có một cái chân thật, có một cái ánh đuốc trí tuệ sáng trong tàng thức của mình, thì nó sẽ soi tỏ hết tất cả những cái bóng mà của những cái chủng nhân mà mình đã quân tập ở trong đó, soi tỏ hết. Khi mà soi tỏ hết tự nhiên á là nó không đủ năng lực nó chi phối, thì đời sau quý vị ra đời là quý vị bảo đảm là quý vị tu được, chứ còn không là ở đây là không có bảo đảm là đời sau quý vị tu đâu. Bây giờ mà quý vị học đạo nè, quý vị tu hành nè, quý vị làm phước nè, quý vị bố thí, quý vị cúng dường nè, đời sau quý vị mà nếu mà cái nhân phước mà nó đủ á là quý vị có thể sanh lên cõi trời. Và quý vị nói là thôi mình sanh lên cõi trời, có nhiều Phật tử nói thôi, tự vì cõi trời cũng có nhiều cõi ngon lắm, ví dụ như cung trời Đấu Xuất á là cũng có cung Di Lặc rồi, mình vào trong đó mình gặp Bồ Tát Di Lặc mình tu tiếp thì như vậy nó tốt rồi, nhưng mà rất khó. Quý vị sanh lên cõi trời quý vị liền quên à, bởi vì mình không có cái chưa giác ngộ được bản tâm, sanh lên cõi trời cái quý vị thấy vui quá, quý vị đua vui thôi. Đó là khi mà theo cái ngũ dục của chư thiên quý vị liền quên cái chuyện tu à, không có. Cho nên đó là mình tu là quý vị phải giác ngộ, dù quý vị tiệm tu hay là đốn ngộ gì cả đều cũng phải tu, nhưng mà cái trọng tâm Đức Phật muốn cho chúng ta là làm sao phải giác ngộ được bản tâm, phải thấy được tri kiến Phật. Thấy được tri kiến Phật rồi đó là quý vị mới vững vàng, còn chưa thấy được tri kiến Phật là quý vị bảo đảm chúng ta không có vững vàng đâu, chưa chắc đâu. Nhưng mà tốt một điều là chúng ta chỉ đi lên thôi, không có đi xuống thôi, nhưng mà để ra khỏi luân hồi sanh tử để làm chủ vận mệnh của mình là chúng ta chưa có làm chủ được. Cho nên chính vì vậy đó là chúng ta cũng cần là phải giác ngộ được bản tâm. Thì Ngài mới hỏi là ngươi từng làm việc gì, thì sư mới thưa thánh đế cũng chẳng làm. Đó là bây giờ là nói là nghiệp mình quân tập rồi đó, còn những cái hơi hám, những cái nghiệp tập, thì như vậy ông từng làm việc gì thì Ngài nói thánh đế cũng chẳng làm. Đó là thánh đế cũng không làm thì làm việc gì. Ví dụ như bây giờ mình tu đó, là mình muốn mình làm được làm thánh, muốn mình được làm Phật, muốn làm được Bồ Tát, thì Phật và Bồ Tát thì tượng trưng cho cái bậc thánh. Thì như vậy đó là chúng ta tu hành mà không làm Phật, không làm Bồ Tát, không làm hiền thánh tăng, tức là không làm cái gì hết. Thì như vậy đó là Ngài mặc dù còn cái tập khí nhưng mà lại là không làm cái gì hết, tức là không còn có chỗ nơi, tức là không còn có chỗ nơi, tức là bởi vì nói là con còn tập khí nè, nhưng mà Ngài nói là bây giờ ông làm gì nó con không làm gì hết, thì như vậy đó là tập khí có cũng như không. Đó là cái ý Ngài như vậy. Thì Vân Nha mới hỏi như vậy ông được quan hỷ chưa, thì sư mới thưa quan hỷ thì chẳng không, như trong đống rác lượm được viên ngọc sáng. Tức là cái quan hỷ là chẳng không. Chẳng không tức là người ta nói chẳng không tức là có, đúng không? Giống như Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng đó, thì khi Ngài đến Lục Tổ Huệ Năng, khi đến Lục Tổ Huệ Năng đó, thì Ngài mới hỏi là ông từ đâu đến. Tức là Ngài mới nói là từ ở Hồ Nam, Hồ Nam mà đến. Ông mang vật gì đến? Đó là hỏi ông mang vật gì đến đó. Thì Ngài mới nói đó là không mang một vật, đó là không có mang cái vật gì hết. Thì như vậy đó là Ngài mới hỏi là như vậy đó là lại có tu chứng không? Đó là như vậy ông có tu chứng không? Thì Ngài mới nói là tu chứng tức chẳng không, mà nhiễm ô tức chẳng được. Thì đó là được Lục Tổ ứng chứng, đó là Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng đó. Thì như vậy đó là ở đây Ngài nói quan hỷ tức chẳng không, thì người ta nói quan hỷ tức chẳng không như vậy là có quan hỷ, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà mình hiểu như vậy đó thì nó không có được trọn vẹn. Ở đây nói là quan hỷ tức chẳng không, tức là muốn nói lên quan hỷ mà lại là không có quan hỷ. Mình hiểu như vậy đó thì nó mới hợp. Chứ mình nói quan hỷ tức chẳng không, chẳng không tức là có, thì như vậy đó là nó là không đúng. Mình quan hỷ mà lại là không có gì để mà nó quan hỷ hết, thì đây mới thực sự là quan hỷ. Ví dụ như bây giờ quý vị nói là mình tu hành có chứng đắc hay không, thì bây giờ mình nói tu hành mà quý vị nói là tu là không chứng, không chứng không đắc. Mình nghe trong kinh nói không chứng không đắc, mình cũng nói là không chứng không đắc, nhưng mà thực sự quý vị có chứng đắc không? Có chứng đắc mà lại là không có chứng đắc gì hết, được mà lại là không có được gì hết. Bởi vì thường thường á, là quý vị học Phật Pháp á, là quý vị phải hiểu học Phật Pháp tức là giống như là mình nhổ đinh và tháo chốt thôi. Trong nhà thiền hay nói như vậy, tức là mình kẹt ở cái chỗ nào thì kinh điển và lời Phật Tổ là tháo gỡ cho mình. Ví dụ như bây giờ là thường là quý vị tu hành, quý vị nói là mình chứng cái này chứng cái kia, mình được cái này được cái kia. Cho nên trong kinh Bát Nhã thì đó là không chứng không đắc, để gì? Để cho phá cái chấp mình là có chứng có đắc, có được cái này được cái kia. Nhưng mà cái quý vị học kinh, cái quý vị nói là tu là không chứng gì hết, không đắc gì hết. Chính vì vậy đó mà những cái ngoại đạo, những cái người mà họ không có tu thiền đó, họ nói tu thiền như vậy là nó rơi vào không rồi, không được gì hết, tu làm chi. Ví dụ như bây giờ nói là có Phật tử hỏi người tu tịnh độ đó thì được về thế giới Cực Lạc A Di Đà, cái người tu thiền nó về đâu? Bởi vì nếu người tu thiền nó không có cảnh giới, không được này, không được cái này, không được cái kia, cái gì cũng không hết, thì như vậy tu thiền đó là nó mông lung quá, cho nên người ta sợ. Nhưng thật ra đó là bởi vì chúng ta không hiểu được. Nói là không chứng không đắc để cho phá cái chấp mà chúng ta có chứng có đắc thôi. Bởi vì nếu mà quý vị tu mà còn có cái chỗ được, còn có chứng có đắc là còn có ngã, đúng không? Còn có cái ngã. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó là nói mình tu về thế giới Cực Lạc A Di Đà, thì như vậy đó là tu mà còn về thế giới Cực Lạc A Di Đà, thì bây giờ cái quý vị mới suy nghĩ như vậy, thế giới Cực Lạc A Di Đà là vô thường hay là thường, đúng không ạ? Ví dụ như mình nói bây giờ thế giới Cực Lạc A Di Đà nếu là thường đó, thường còn đó, thì lại là không đúng, vì tất cả pháp đều là vô thường hết. Đức Phật đã nói như vậy mà tại sao ngài còn nói là có thế giới Cực Lạc A Di Đà mà không sanh diệt, đúng không? Ví dụ như cái căn bản của giáo lý của Đức Phật là vô thường, khổ và vô ngã, và các pháp, cái gì mà có tướng nó đều là hư giả hết. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng mà. Thật tướng vô tướng, tức kiến Như Lai. Tức là cái gì có pháp, cái gì có tướng, nó đều là giả hết. Thì bây giờ á, mình cứ nghĩ lại, như vậy thế giới Cực Lạc A Di Đà là có tướng hay là không tướng? Nếu mà thế giới Cực Lạc A Di Đà mà có tướng, thì như vậy đó là thế giới Cực Lạc A Di Đà là sanh diệt rồi. Mà thế giới Cực Lạc A Di Đà mà không tướng, đã là không tướng rồi thì làm sao quý vị tới được, đúng không? Bây giờ mình nói thế giới Cực Lạc A Di Đà mà nó không tướng đi, làm sao mà quý vị qua bển được? Nó đâu có tướng đâu mà qua. Ví dụ bây giờ là còn có chỗ thì mình mới qua được, bây giờ nó không chỗ làm sao quý vị qua? Mà đã là không qua được thì quý vị cầu qua làm gì? Đó là cái người tu tịnh độ bị mắc kẹt. Cái người tu thiền bị mắc kẹt á, là nói là không, kẹt ở không. Kẹt ở không là kẹt sao? Cái gì cũng không hết, không chứng, không đắc, không gì hết, cho nên cuối cùng không có gì luôn. Cho nên một bên thì chấp có, một bên thì chấp không. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta không thoát ly được. Cho nên vì vậy đó mà các thiền gia đó, các bậc mà tông sư đó, các vị chỉ rất là chính xác. Tu chứng tức chẳng không, mà nhiễm ô tức không được. Chẳng không là nó không thuộc về có, cũng không thuộc về không. Đây mới là cái cảnh giới của cái người tu. Cái chỗ này quý vị cảm giác là nó xa nữa, nhưng thật ra nó không xa. Bởi vì đó là tu là vô ngã, tức là nó không còn có cái ta. Mà khi không còn có cái ta, quý vị thấy có mình không? Bây giờ bữa nào mà mình không có suy nghĩ gì hết, quý vị ngồi chơi mà không có suy nghĩ gì hết, mà quý vị nghe hết tất cả những âm thanh sắc tướng, mà lòng của mình nó thanh tịnh, lòng của mình nó nhẹ nhàng, lòng của mình nó giải thoát, không có ý niệm nào hết, không có cái quan điểm là mình đang ngồi đây và mình đang thấy, đang nghe gì hết. Mà quý vị có quý vị ngồi không? Mình vẫn có mình ngồi, mình vẫn thấy biết một cách rõ ràng, mà mình không nói mình là cái gì hết. Thì như vậy đó là cái tâm này nó thuộc có hay là thuộc không? Nó không thuộc có, bởi vì nó không có tướng. Mà nó chẳng thuộc không, bởi vì mình vẫn đang hiện hữu ở đây, đúng không ạ? Cho nên mới nói là cái tâm này mới là cái cảnh giới mà của chư Phật muốn nói. Mà cái cảnh giới này mới là cảnh giới của Phật. Thì như vậy cảnh giới của Phật này là nó không thuộc có mà cũng không thuộc không. Đó là cái chỗ mà chúng ta phân định nó rõ ràng như vậy đó. Chứ còn không là mình tu mình bị hoang mang dữ lắm. Là cái người mà học kinh đó, cái họ không hiểu, bác Nhã nói là không chứng, không đắc, không gì hết, cho nên là mình tu là không có gì hết. Nên đó là cái chỗ mà nó làm cho người ta mất niềm tin, làm cho người ta không hiểu được cái đúng theo cái tinh thần của Phật dạy. Như ở trong đống rác lượm được cái viên ngọc sáng, ở trong đống rác và lượm được nguyên cái viên ngọc sáng. Đống rác là gì? Tức là phiền não, tham sân si ở trong cư trần, ở trong cái đời sống của chúng ta mà có viên ngọc sáng. Đây gọi là cái đống rác. Tức là lúc bây giờ là không còn có phân biệt nữa. Ví dụ như bây giờ là thường thường là cái tâm của mình chưa có giác ngộ, mình thấy phiền não, mình cho nó là phiền não, và quý vị tìm cách để quý vị diệt trừ cái phiền não này. Đó là cái thông thường của chúng ta. Nhưng mà cái người giác ngộ được bản tâm thì họ lại thấy khác như thế này. Họ thấy trong phiền não đó là có ông Phật ở trong đó rồi. Không cần diệt trừ phiền não, không cần phải làm bất cứ cái gì hết, mà biết phiền não đó là mình, trong phiền não có Phật tâm. Thì như vậy đó, là chỉ cần một cái điều duy nhất, ở nơi pháp tướng mà mình không có khởi tâm đúng sai phải quấy hơn thua đây kia gì hết, mà quý vị sống tròn với cái bản tâm đó. Sống tròn, người ta nói sống tròn, người ta nói là ôm vào cái phiền não vào trong lòng, người ta nói là sống tròn. Không phải, không có ôm, mà nói sống tròn tức là đối với cái phiền não ở trong lòng mình không có phân biệt nó là đúng sai, tốt hay xấu, lành hay dữ. Ví dụ như bây giờ quý vị đang lo cái chuyện gì đó, là quý vị lo là không biết chuyện này tốt hay chuyện gì xấu đến với mình, chuyện này là thiện hay là ác đến với mình. Bây giờ cái tâm đó nó xuất hiện trong lòng của mình, thì quý vị không cần khởi bất cứ một cái tâm nào thêm vô cái tâm đó, và mình không cần khởi một cái tâm gì để mà diệt trừ cái tâm đó. Mà chính cái mình không khởi thì tự nhiên cái tâm đó nó mới mất. Còn rồi quý vị khởi thì quý vị sẽ không bao giờ mất. Cho nên quý vị mới thấy đó, là gọi là trong cái Hoa Nghiêm thì nói là trùng trùng duyên khởi đó, tức là cái duyên này sanh là cái duyên kia nó sanh. Cho nên tại sao mà quý vị tu đó là quý vị mà dùng cái tâm mà nó diệt trừ phiền não đó, mà khi mà diệt trừ phiền não rồi đó là quý vị lại cứ phiền não nó cứ tiếp theo à. Quý vị càng lo lắng, càng muốn bỏ nó đi thì nó lại càng nhớ nhiều hơn, càng dây dứt nhiều hơn. Và bỏ một cái tâm trạng này, quý vị lại bị một cái tâm trạng khác nó đè lên. Cho nên vì vậy đó là quý vị không bao giờ hết được. Cho nên đó, bằng cái trí tuệ Bát Nhã thấy rõ thân năm uẩn này là không, các pháp là hư giả, đã là không và hư giả rồi thì không cần phải phân biệt nó là thiện hay là ác, nó là tốt hay là xấu. Thế nếu mà quý vị không còn phân biệt nữa thì tự nhiên đó là cái phiền não nó tự nó tan. Cho nên mới nói là nó tự nó dung hòa được cái bản tâm của mình đó. Khi mà nó tự dung hòa được đó, là quý vị sẽ cảm giác tu là nó rất là khỏe. Còn không đó là không bao giờ hết phiền não, không bao giờ dứt được cái căn bệnh này, không bao giờ dứt được vọng tưởng. Cho nên mình nói đó, mình tu tại sao tu mà vọng tưởng nó không bao giờ hết? Bởi vì chúng ta muốn hết, bởi vì chúng ta thấy nó là thật. Cho nên mới nói đó, chỉ cần một cái ngọn đuốc là có thể đốt hết tất cả rừng vô minh. Chỉ cần giác ngộ được bản tâm, phiền não tham sân si nó liền dứt. Cho nên hồi nãy Tài Mạng nói đó, làm sao quý vị phải giác ngộ được bản tâm. Khi giác ngộ được bản tâm rồi thì phiền não tham sân si nó tự dứt, mà mình không cần phải muốn dứt. Còn mình chưa giác ngộ được bản tâm là quý vị muốn dứt phiền não. Mới nói là tiệm tu là quý vị muốn dứt phiền não mà đốn ngộ, không muốn dứt phiền não mà phiền não nó tự tan. Đó là như vậy. Cho nên mình tu hành để giác ngộ được bản tâm, chứ không có phải tu hành để diệt trừ hết tất cả phiền não tham sân si. Bởi vì quý vị diệt không bao giờ hết. Hai cái nó khác nhau như vậy. Đây là cái tinh thần của cái thiền học là như vậy đó. Cho nên đó là đến bây giờ chúng ta tu hành, luôn luôn quý vị cũng phải đề khởi lên một ít tâm của mình là gì, làm sao giác ngộ được bản tâm, làm sao chúng ta thành Phật được. Cái điều này chúng ta không thể nào quên. Cho nên mới nói đó là lúc nào chúng ta cũng phải phát bồ đề tâm. Người ngày xưa người ta nói phát bồ đề tâm thôi, giờ mình muốn đi tu nè, phát bồ đề tâm là mình muốn sau này mình vô chùa mình cạo đầu cạo tóc để mình đi tu, phát bồ đề tâm là mình ăn chay, phát bồ đề tâm là mình niệm Phật, phát bồ đề tâm là bây giờ mình ráng mình tu để mình cầu giải thoát, vân vân, gọi là phát bồ đề tâm. Đúng không ạ? Cũng đúng chứ không phải là không đúng. Nhưng mà cái đúng hơn đó là phát bồ đề tâm. Bởi vì bồ đề là gì? Bồ đề là giác. Tâm bồ đề tâm tức là tâm giác ngộ. Phát bồ đề tâm tức là mình phát một cái tâm giác ngộ, phát một cái tâm gọi là trở về với cái con người chân thật của mình, thấy được tri kiến Phật của mình. Đây gọi là phát bồ đề tâm. Thì như vậy mà lúc nào quý vị cũng phát bồ đề tâm đó là lúc nào quý vị cũng cầu thành Phật hết. Và khi mà quý vị cầu thành Phật rồi đó
Đây là cái tâm nó rất là lớn. Thường thường á quý vị nói mình tu, quý vị đâu có, ít khi mà quý vị nghĩ là thôi mình tu mình cầu thành Phật, ít khi lắm. Tu cho nó khá khá một chút thôi, chứ mình nghĩ tu thành Phật nó xa lắm. Cho nên chính vì vậy đó, là mình tu mình cầu thành Phật á, là quý vị đó là dễ bỏ phiền não lắm. Ví dụ như bây giờ á, là trong nhà quý vị có cái chuyện gì đó buồn vui vậy đó, tự nhiên quý vị cảm giác nó không đáng đâu. Tại vì bây giờ mình đang muốn mấy cái chuyện mà nó cao thượng hơn, muốn cái chuyện thành Phật thành tổ, chứ không phải là muốn cái chuyện của thế gian nữa. Cho nên là nó có cũng được, nó không cũng được. Nói là cái tâm mà phát Bồ đề đó là nó thấy là nó khỏe rồi đó. Còn nếu mà hướng đến chỗ giác ngộ, hướng đến cái bản tâm, thì như vậy đó là chúng ta càng mạnh mẽ hơn nữa. Bởi vì cái tâm của mình á là cái tâm nó trong sáng, cái tâm của mình á là cái tâm nó giác ngộ, chứ không phải là cái tâm phiền não trần lao. Cho nên vì vậy đó là có phiền não trần lao thì mình cũng không sao cả, có cũng được và nó không cũng được. Bởi vì tất cả pháp đều là Phật pháp hết. Cho nên ở đây mới nói là, hỏi là quan hỷ thì chẳng không, nhưng trong đống rác thì lượm được viên ngọc sáng. Nếu như trong đống rác thì tự nhiên mình lượm được cái viên ngọc sáng luôn, giác ngộ. Thì sư mới từ giả ngài Vân Nham, ngài đi nơi khác. Tức là khi giác ngộ rồi đó là ngài từ giả, ngài đi. Thì khi mà sư sắp đi đó, thì sư mới hỏi là sau khi hòa thượng trăm tuổi đó, tức là khi mà hòa thượng tịch đó, thì chợt có người hỏi tả được hình dáng của thầy chăng, thì con phải đáp làm sao? Tức là khi mà ngài đi nơi khác rồi, thì đến khi mà hòa thượng thầy mà tịch rồi đó, thì có người hỏi là ngày xưa thầy của ngài là như thế nào, thì con phải tả hình dáng thầy làm sao? Đó là cái ý mà của ngài Động Sơn, ngài hỏi. Thì ngài Vân Nham mới lặng thinh một hồi lâu, ngài mới bảo chỉ là cái ấy thôi. Thì như vậy đó, ngài lặng thinh mà không nói gì hết. Hỏi tả làm sao thì nói là lặng thinh, không nói gì hết. Ngài nói chỉ là cái ấy thôi. Thì sư mới trầm ngâm giây lâu, thì sư mới bảo xà lê lương giới, thừa đương việc lớn, phải nên xét kỹ. Lúc bây giờ sư vẫn còn hồ nghi. Tức là bây giờ là hỏi tả hình dáng của thầy như thế nào, thì theo cái người thường của mình á, nó là thầy của mình như thế nào, cái bắt đầu là mình tả ra. Nói thầy tôi ngày xưa cao bao nhiêu, người như thế nào, tâm lượng như thế nào, độ chúng ra sao, có bao nhiêu đệ tử, có bao nhiêu cái thiền viện, vân vân. Là thường thường đó là mình tả như vậy. Nhưng mà các tổ đó thì tả khác, ngài chỉ lặng thinh thôi. Mà khi lặng thinh đó thì mới tả được hình dáng của thầy. Cho nên mới nói đó là quý vị muốn có thể tả được hình dáng của thầy mình, thì tâm của mình là phải bằng như tâm của thầy. Và chính cái chỗ mà giác ngộ giải thoát của mình là cái hình bóng của người xưa. Giống như bây giờ là quý vị là cái người Phật tử, mà tâm của mình á phải là tâm Phật. Mà khi mà tâm của quý vị đó là tâm Phật, thì quý vị sẽ tả được hình dáng của Đức Phật. Bởi vì đó là tất cả Phật tử đều là người con Phật. Mà đã là người con của Phật đó, mà quý vị không có tâm giống Phật đó, thì người ta nhìn vào thì người ta thấy người này không phải là Phật tử, đúng không? Còn nếu mà mình là người Phật tử mà tâm của mình không có chút gì mà giống Phật hết, thì mình giống ai? Thì mình giống ma thôi. Cho nên có nhiều người nói đó là tâm mình á, tại sao mà lại là nó luôn luôn là có những cái tâm mà nó không giống gì hết. Nên nhiều khi quý vị có con cái cũng vậy, nói mày sanh ra đó, sanh ra mà tại sao mà không giống cha không giống mẹ, mà không giống cha giống mẹ thì giống ai? Tức là giống với người khác thôi. Cho nên Phật tổ cũng như vậy đó, muốn thấy được Phật tổ thì tâm của mình là phải là tâm Phật tâm tổ. Và khi tâm mình á là tâm Phật tâm tổ đó, thì như vậy đó là chúng ta liền tả được hình dáng của thầy, tức là hình dáng của Phật đó, của thầy mình. Thì như vậy khi mà sư còn hồ nghi rồi đó, thì lúc bây giờ thì ngài một hôm thì sư nhân qua suối nhìn thấy bóng thì liền đại ngộ được ý chỉ trước, sư mới làm một cái bài kệ. Tức là khi mà đến ngài Vân Nham rồi thì ngài vẫn chưa giác ngộ hoàn toàn. Đầu tiên đó là ngài giác ngộ cái vô tình thiết pháp, nhưng mà ngài vẫn chưa có sạch được cái hoàn toàn, tức là chưa có đến cái triệt ngộ, ngài vẫn còn hồ nghi. À, thì khi mà hỏi tả hình dáng thì thầy mình mới im lặng. Thì thầy mình im lặng thì ngài vẫn chưa hiểu được ý của thầy là như thế nào. Thì bữa đó thì khi ngài trên đường ngài xuống núi, thì trên đường ngài xuống núi thì ngài mới đi ngang qua một cái con suối, thì ngài mới thấy cái bóng của mình ở dưới suối đó. Thì lúc bây giờ là ngài mới giác ngộ. Ngài giác ngộ rồi ngài mới làm một cái bài kệ là: rứt kỵ tìm nơi khác, xa xôi bỏ lãng ta, ta nay riêng tự đến, chỗ chỗ đều gặp pha, va nay chính là ta, ta nay chẳng phải va, phải nên như thế hội, mới mong hợp như như. Ngài nói là rất kỵ tìm nơi khác. Thì thường thường á, là quý vị nói là mình là không tìm nơi khác, thì như vậy đó là mình tìm nơi nào? Bây giờ mình nói mình không tìm ở ngoài thì quý vị tìm ở trong, đúng không? Nên đó là bây giờ quý vị tìm ở trong đó là có phải là đúng hay không? Thì như vậy ở đây ngài mới nói nó rất là rõ ràng: điều điều giữ ngã sơ. Tức là nói điều điều thì dịch đúng chữ đó là xa xôi bỏ lãng ta. Dịch đúng chữ là điều điều giữ ngã sơ, tức là giống như là mình xa xôi bỏ quên cái bản tâm của mình, dịch theo nó văn chương. Nhưng mà ở đây đó là đúng âm Hán thì nó lại rộng nghĩa hơn. Nó là điều điều giữ ngã sơ, tức là nó không có, không tìm nơi khác, nhưng mà cũng không có tìm ở nơi này. Tức là không tìm ở bên ngoài, cũng không tìm ở bên trong. Mà nói điều điều ở đây nghĩa là nó dung hòa giữa ta và người. Tức là nó không có ta, không có người luôn. Tức là không còn tìm kiếm bất cứ một nơi nào hết. Cho nên là người ta nói là mình không chạy bên ngoài, thì bây giờ có gì phải chạy vô, chạy vô để tìm bên trong. Mà tìm bên trong thì nó cũng sai. Cho nên ở đây là dịch theo đúng theo cái văn chương thì gọi là xa xôi bỏ lãng ta, ta nay riêng tự đến. Đó là ta nay riêng tự đến là gì? Đó là cái tâm của mình á, là nó tự đến chứ không phải muốn đến. Bây giờ quý vị bữa nào mình nói là ô bây giờ mình muốn trở về với bản tâm của mình, quý vị trở về được không? Quý vị không trở về được. Mà cái tâm này là nó tự đến thôi. Giống như có lúc quý vị ngồi thiền á, tự nhiên có bữa quý vị ngồi thiền tâm mình nó rất an, nhưng mà có bữa ngồi thiền cái tâm mình nó không an, tâm mình nó bị rối lên. Rồi cái mình nói mình muốn an, mà khi mình nói mình muốn cho tâm mình nó an, mà nó an không? Nó không an luôn. Tức là bởi vì sao? Bởi vì lúc bây giờ là quý vị lại khởi một cái tâm mà nó hướng đến, một cái tâm nó trở về. Khi khởi cái tâm nó trở về thì như vậy đó là nó càng mù mịt hơn nữa. Cho nên nó có người tu nói thôi bây giờ khi mà tâm mình nó loạn, thôi bây giờ mình trở về cái bản tâm của mình, trở về cái Phật tâm của mình. Mà quý vị muốn trở về thì lại trở về không được. Nhưng mà bây giờ quý vị nói mình không muốn trở về thì làm sao tu? Cho nên đó là bây giờ là mình phải trở về, mà lại là không có trở về. Đề khởi, vừa đề khởi lên là quý vị liền quên cái đề khởi đó liền, là quý vị mới an thân lập mạng được. Ví dụ như bây giờ là quý vị đang vọng tưởng nè, vọng tưởng quá rồi, đang suy nghĩ chuyện này suy nghĩ chuyện kia, mình nói thôi mình sao mình đừng suy nghĩ. Thì bây giờ quý vị nói đó là khởi một cái tâm, tất cả suy nghĩ này nó đều là hư giả, đều là hư vọng. Mà vừa khởi suy nghĩ đều là hư giả, đều là hư vọng, liền quên cái suy nghĩ đó liền. Bởi vì mình bị cái thiên chấp. Ví dụ như bây giờ mình nói đó là ô cái vọng tưởng nó là thật, mình chạy theo vọng tưởng. Bây giờ quý vị nói vọng tưởng là không thật, quý vị nghĩ như vậy. Mà khi quý vị nói vọng tưởng là không thật rồi, tâm của quý vị yên chưa? Tâm mình cũng không yên luôn. Vì sao như vậy? Bởi vì mình còn nói vọng tưởng nó là không. Hồi nãy là có, bây giờ nó là không. Hồi nãy là ý niệm có, bây giờ là ý niệm không. Thì như vậy quý vị có tâm mình nó an chưa? Tâm mình nó chưa an, bởi vì còn có ý niệm có và không, đúng không? Cho nên đó bây giờ nhiều khi á, mình tu mình nói là tại sao mà nghe nói thì dễ mà làm khó. Nhưng mà nó khó là ở cái chỗ á, là bởi vì á, là khi bây giờ mình nói phiền não, lúc có phiền não mình khổ rồi, bây giờ mình nói phiền não là không, mà quý vị nói phiền não là không, quý vị hết phiền não chưa? Cũng không hết luôn, đúng không? Bởi vì mình còn ý niệm phiền não là không. Mà quý vị phải biết phiền não nó không thuộc về có và không, vọng tưởng nó không thuộc về có và không. Cho nên nếu mà đang tu á, quý vị nói phiền não là không thì cũng không có chấp vào cái không đó, bởi vì phiền não nó không thuộc về có, không thuộc về không. Mà đã không thuộc về có, không thuộc về không thì nó thuộc về cái pháp, nó tự đến và nó tự đi. Mà đã là tự đến tự đi thì đây nó thuộc về tự nhiên, mà nó không phải là thiên nhiên. Nó là như vậy đó. Cho nên nó riêng nó tự đến, tức là nó không thuộc về có không, mà nó tự nó đến thôi. Cho nên thì như vậy là tâm mình nó an. Cho nên là nó thực tế là bây giờ quý vị đang ngồi cái tự nhiên có suy nghĩ. Vừa có suy nghĩ đó là mình nói cái này là suy nghĩ là không thật. Nhưng mà mình phải biết cái mình nói mình không thật đó, nó vẫn là cái hai bên thôi, nhưng chưa phải là rốt ráo. Cái mình nở một cái nụ cười trong tâm của mình là kệ nó tự đến, nó tự đi thôi. Mình không nói nó là phiền não hay là không phiền não, nó không phải thiện cũng không phải ác, là bảo đảm là cái phiền não này nó tan liền. Bữa nào quý vị có chuyện buồn, quý vị cũng thử tạo thực tập đi. Cái quý vị nói mình buồn, cái buồn này đâu có thật đâu, thân năm quẩn này không thật, rồi các pháp mà không thật, quý vị cũng hiểu như vậy. Mà quý vị có hết phiền não không? Quý vị cũng không hết phiền não luôn, đúng không ạ? Bởi vì quý vị còn nói nó là không, quý vị còn nói là không thật, quý vị còn nói là giả dối, là quý vị còn thiên chấp. Còn thiên chấp thì cái phiền não này là không. Còn phiền não đến thì quý vị thấy phiền não đến, phiền não đi thì tự nó đi. Mà mình không có quan điểm nó là cái gì, không có quan điểm nó là phiền não hay là không phiền não, nhưng mà mình biết rõ. Thì như vậy gọi là nó tự đến tự đi, gọi là riêng tự đến. Thì cái tâm chân thật của mình là nó riêng tự đến. Thì chỗ chỗ đều gặp va, va đây tức là tâm của mình đó, chỗ chỗ đều gặp tâm của mình hết. Thì va đây chính là ta, tức là cái tất cả cảnh đều là tâm của mình. Nhưng mà ta nay chẳng phải va. Tất cả cảnh đều là tâm của mình, nhưng mà lại là chẳng phải mình. Đó là có. Cho nên là quý vị học Phật pháp á, là quý vị nghe nói là tất cả các pháp đều từ tâm của mình á. Cho nên quý vị thấy cái gì nói ồ cái này là tâm của mình nè, ồ cái kia là tâm của mình nè, là quý vị thấy như vậy quý vị có an tâm chưa? Là cũng chưa có an tâm. Mặc dù đúng là tất cả pháp đều từ tâm của mình, nhưng mà quý vị chấp là đều từ tâm của mình là quý vị bị kẹt ở trên pháp liền, đúng không ạ? Nó là từ tâm của mình nhưng mà nó chẳng phải là của mình, bởi vì nó không có thuộc về ta hay là của ta. Mặc dù tất cả các pháp đều từ trong tâm, nhưng mà tâm mình vốn không, cho nên các pháp nó cũng chẳng có. Cho nên là tâm của mình cũng chẳng là tâm của mình. Thì như vậy quý vị mới yên tâm à. Chứ còn không quý vị nói à, một là à, cái này là có, một cái này là không, thì chính vì vậy đó là quý vị còn à, sống trên ý niệm. Sống trên ý niệm thì tâm mình nó chưa có thanh tịnh được. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng ngài mới nói đó, là đối với pháp mà không khởi phân biệt, đây là huệ. Tức là đối với các pháp mà mình không có khởi phân biệt là huệ. Mà như như bất động, đây là định. Tức là bởi vì không khởi phân biệt là không còn niệm khởi, và không còn niệm khởi tức là quý vị được thiền định, tức là định huệ đồng thời là như vậy đó. Cho nên tâm của mình á là nó không thuộc về có, không thuộc về không. Ngài nói là tất cả các pháp đều là mình đó, nhưng mà cũng chẳng phải mình. Đều là ta nhưng mà chẳng phải ta. Tức là không có quan điểm ta và người, đây và kia. Thì tự nhiên lòng mình nó mới trong sáng được, tâm mình nó mới giác ngộ được. Chứ còn không là không có giác ngộ được. Phải nên như thế hội mới mong hợp chân như. Tức là phải như thế mà hội đó, thì mới hợp được cái chân như, mới hợp được cái chỗ nó giác ngộ giải thoát. Thì như vậy đó là ngài Động Sơn Lương Giới, lúc bây giờ ngài giác ngộ về cái vô tình thiết pháp rồi, thì ngài mới từ giả thầy của mình đi. Thì khi từ giả, ngài hỏi thêm một câu nữa, mà không ngờ chính cái câu này nó trở thành một cái khối nghi lớn, để rồi ngài thấy cái bóng ngài, ngài mới giác ngộ được. là sau khi mà thầy 100 tuổi có người hỏi được cái hình dáng của thầy thì con phải trả lời như thế nào, làm sao mà diễn tả, thì cái vị thầy chỉ im lặng không nói cái gì hết, chỉ im lặng thôi. Thì ngài nói là chỉ là như vậy, bởi vì chính cái chỗ im lặng đó mới nói lên được cái hình ảnh thật mà của cái người xưa. Chính cái chỗ giác ngộ đó, không còn đây kia, không còn thiện ác tốt xấu, thì như vậy mới thấy được cái hình bóng của thầy và Phật tổ. Nhưng mà ngài vẫn còn hồ nghi, ngài không biết cái chỗ này là nó thực sự là chỗ mình đã đến chưa, hay là chỗ mình nó chưa đến, tâm của mình á hoàn toàn giác ngộ hay chưa. Cho nên đó là cái chỗ mà ngài hồ nghi. Nhưng mà khi mà ngài qua xong, ngài thấy bóng của ngài đó, ngài thấy bóng ngài, tự nhiên ngài giác ngộ, ngài mới thấy được tất cả các pháp đều là tâm của mình, nhưng mà chẳng phải là mình. Cho nên ngài mới liền thoát ly được hết tất cả những cái pháp chấp, những cái lầm chấp mà từ xưa đến giờ mà ngài bị vướng mắc mà ngài không biết, đúng không ạ? Giống như chúng ta đó, là mình cứ nói là ô mình tu đó là mình phải có cái trí huệ. Giống như rồi quý Phật tử mà có chuyện gì buồn, rồi lên cái mấy thầy nói là cảnh này là không, tâm là giả, quý vị quán chiếu như vậy, cái về quán chiếu mà quán chiếu thời gian, hỏi hết buồn chưa? Nó cũng chưa à. Nó chỉ là nó đỡ đỡ thôi, lúc đó là nó đỡ thôi, nhưng mà chưa có hết buồn. Bởi vì ban đầu thì mình chấp có, sau lại là mình chấp không. Mà dù cho chấp có hay là dù cho quý vị chấp không, nó thuộc về vô minh. Tại sao lại là vô minh? Bởi vì mình còn cho nó là thật. Nó là thật cho nên quý vị mới nói nó là có là không. Còn nếu nó là hư giả rồi thì đâu nó có là không. Thí dụ như bây giờ mình nói là cái người này là họ còn sống, rồi sau thì họ chết. Khi họ sống là còn, họ chết là hết, đúng không ạ? Thì như vậy mình có cho là cái con người là thật không ạ? Còn thật cho nên mới còn sống còn chết, còn thật cho nên mới nói còn có còn không, đúng không ạ? Cho nên là một cái pháp trần á. Ví dụ bây giờ quý vị nói là phiền não, phiền não quý vị nói là phiền não là thật, quý vị có vô minh không? Rồi nói phiền não là không, quý vị có vô minh không? Cũng là vô minh, bởi vì quý vị còn cho phiền não là thật cho nên mới nói còn là có không. Còn nếu phiền não là quyển giả, bằng cái trí huệ mà quý vị thấy từ tâm đó, là nó không thuộc về có không, cho nên có phiền não cũng như là không có phiền não. Thì như vậy đó là phiền não nó mới tự tan. Thì đây mới là cái chỗ thực sự là giác ngộ. Cũng như ở đây đó, ngài thấy cái bóng của ngài đó, ngài nói ồ tất cả các pháp đều là tâm của mình rồi. Tâm của mình là nơi đây, không cần chạy tìm đâu cả. Cái bóng này là tâm của mình. Nhưng mà ngài giác ngộ sâu hơn chúng ta nghĩ, là tuy là tâm của mình nhưng mà không có cái gì là của mình hết. Thì như vậy đó là ngài thoát ly được cái có không, thiện ác và tốt xấu. Cho nên cái chỗ này mới là cái chỗ mà cái người tu chúng ta mà lạc vào, nó tự đến một cái tâm mà nó trong sáng như vậy, là quý vị giác ngộ được bản tâm. Khi giác ngộ được cái bản tâm này là quý vị sẽ không còn sợ sanh tử nữa, quý vị không còn sợ cái luân hồi nữa. Và ở trong cái bước đường luân hồi sanh tử, quý vị vững vàng dữ lắm. Quý vị sanh lên cõi trời cũng được, sanh lên bất cứ cõi nào, quý vị đều cũng nhớ cái bản tâm của mình mà quý vị tu. Thì như vậy dù không gặp Phật pháp mà quý vị vẫn tu được, là quý vị gọi là độc giác Phật. Quý vị thấy một chiếc lá rơi, quý vị thấy một cái nhân duyên, quý vị cũng giác ngộ nữa. Mặc dù không có Phật pháp, quý vị sanh ra cái cõi mà không có Phật pháp, quý vị vẫn giác ngộ như thường. Bởi vì đó là mình đã có một cái bản tâm, quý vị đã có cái gia tài lớn rồi, không còn sợ nữa, quý vị sẽ vững vàng. Như vậy đó, giác ngộ bản tâm là cái điều thiết yếu nhất của cái người thực hành tu theo tinh thần của Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta. Chứ còn không á, là chúng ta vẫn tu đi vòng vòng thôi, đạo vòng thôi, chứ không phải là đi đến cái chỗ mà nó quyết định là chúng ta không còn luân hồi sanh tử nữa, quyết định là chúng ta không quên cái chủng tử này nữa, quyết định đời sau chúng ta tu tiếp, quyết định đời này chúng ta sẽ giác ngộ. Là muốn được như vậy đó là quý vị phải giác ngộ được bản tâm. Rồi giờ mời tất cả quý vị Phật tử mình chắp tay hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị Phật tử, chút nữa là 10 giờ bên thầy, là bên đó là khoảng 4 giờ chiều. Thì bây giờ là quý vị tu tập tiếp đến 4 giờ chiều thì quý vị vào rồi có một cái buổi tham vấn chung. Thì quý vị Phật tử nào có câu hỏi thì quý vị viết ra trước, để một chút nữa thì khi mà vào cái buổi tham vấn thì quý vị hỏi lên thì thầy sẽ trả lời. Thì như vậy đó là có một cái buổi dành riêng để cho quý vị thưa hỏi Phật pháp vào lúc 10 giờ sáng bên thầy, là bên quý Phật tử là 4 giờ chiều. Thì sau cái buổi tham vấn này là quý vị coi như là quý vị xong luôn một ngày tu đó, tức là trọn luôn một ngày tu. Right.